Bóng tối đi qua phần thứ 27. Bắt dắt, lấy đầu gậy dí nát con dắt xong, bà Dinh đứng ngay người dậy, khép nép thưa. À, dạ báo cáo với anh hai, anh ba, anh tư, dạ anh năm, đây là đồng chí Vũ Hùng. À, dạ, xin đưa đến trình diện với mấy anh. Tôi hơi khớp thật sự, bắt chước ba Vinh, tôi cũng đứng ngay người, gật đầu cúi chào lần nữa. Người gầy cao với đôi mắt sáng ngồi phía trong, nhếch mép cười.
Chào đồng chí để bồng xuống nghỉ, đồng chí Hùng.
Tôi lột bồng ra, để lên ghế rồi cùng ngồi xuống băng, ba Vinh vẫn còn đứng nói thêm.
À, dạ, xin báo cáo thêm với anh hai. Đồng chí Hùng sốt rét mới hết, từ phòng thường trực vào đây mới bị choáng dọc đường. Tôi phải gọi cứu thương là chị Tám Chi chích thuốc cứu cấp. Tôi bảo đồng chí nằm lại ngoài nhà bảo vệ nghỉ, chừng nào khỏe hãy đến trình diện. Nhưng đồng chí cứ khăng khăng không có chịu nghỉ, thành ra tôi phải đem thẳng tới đây.
Bốn người đưa mắt nhìn nhau trao đổi ý kiến, đoạn tất cả chậm chậm nhìn vào tôi. Người được ba Vinh gọi là anh hai là người mặc đồ bà ba đen, cao hơi mập, ngồi gần bên tôi. Ông ta chớp mắt.
Vậy à, sao à, đồng chí không ghé ngoài kia nghỉ cho khỏe đã đồng chí Hùng?
Tôi lúng túng. Dạ. Người đàn ông gầy với đôi mắt sáng ngồi phía trong cười vui vẻ.
Đúng là lò đào tạo khu A sản xuất ra. Lâu nay đồng chí thế nào, có sốt thường không?
Dạ, cứ vài tuần thì một cơn sốt, 2-3 hôm. Ông ta cười thành tiếng.
Đấy, chiến sĩ khu A phải như vậy đó. Nhờ vậy khu A mới được gọi là chiến trường gian khổ nhất. Chiến sĩ khu A mới được xem là những chiến sĩ kiên cường, xứng đáng nhất của đảng. Các nơi đều phải học tập tinh thần công tác. Anh phải hãnh diện mới được, phải tự hào mình là chiến sĩ khu A đó anh Hùng.
Dạ không dám, tôi làm sao mà bằng được các đồng chí khác.
Thôi ngồi vào uống chén trà cho ấm bụng đồng chí.
Anh hai người ngồi kế bên tôi nhích vào nhường cho tôi một chỗ trống và người đối diện.
Nè anh ba, khu A là cái lò đào tạo cán bộ xuất sắc thật, tinh thần chịu đựng gian khổ đã cao mà tư tưởng lập trường cũng vững vàng. Ê, đó là truyền thống lãnh đạo của đảng mà, à phải không bà Vinh?
Bà Vinh nhè nhè răng cười.
Dạ đúng vậy đó anh ba. À, khu A của ông được đề cao sướng nha.
Bà Vinh lại cười, anh hai ngồi bên quay nhìn tôi.
À, lâu nay tôi có nghe được báo cáo về đồng chí, bây giờ mới được gặp. Tiện đây tôi giới thiệu với mấy anh để đồng chí được biết. Bà Vinh thì anh biết rồi, còn đây là anh ba, kia là anh tư, và đó là anh năm.
Người nào được giới thiệu cũng mỉm cười, nhìn tôi. Cái cười vừa thỏa mãn, vừa như tinh quái đùa nghịch. Tôi nghĩ thầm giới thiệu như thế này, thà đừng giới thiệu thì hơn. Giới thiệu mà như không giới thiệu gì hết, đã mù tịch lại càng mù tịch. Ngoài những thứ ba tư năm, còn làm sao biết ai là ai nữa. Chợt anh tư gầy, ngồi ở phía trong cười lớn.
À, ủa, còn anh nữa, anh phải tự giới thiệu cho đồng chí ấy biết với chứ.
Tôi hả? Tôi là anh hai.
Ê, anh giới thiệu vậy thì có trời mà biết, giới thiệu luôn tên họ chức vụ đi.
Còn anh, giỏi sao anh không tự giới thiệu đi?
Ấy, anh làm trước đi.
Mọi người phá ra cười vui vẻ, tôi cũng nhếch mép cười theo. Đúng là cái cười của con chuột nhỏ bên bốn con mèo lớn. Anh Tư rót tay rót một tách nước trà nhóm dậy, đẩy về phía tôi.
Ê, nói chợ vậy chứ, uống đi anh. Anh Hùng mình xưng hô vậy cho nó thân mật. Đằng nào trước sau gì rồi anh cũng biết. Mai mốt đây, nhiệm vụ mới của anh cũng kế bên mấy anh đây. Anh ba với anh năm đây ở cục tham mưu giờ. Anh hai thì ở cục chính trị, còn tôi cục hậu cần. Đồng thời, ba anh hai, anh ba, anh năm cũng là bộ chỉ huy tiền phương của giờ. Chắc anh cũng đã có nghe nói rồi.
Dạ thưa anh, tôi bỡ ngỡ trả lời.
À được rồi, chưa biết thì bây giờ biết cũng chẳng muộn. Mời anh hút thuốc, thuốc ăn lê, thuốc mỹ, thuốc bosto có đủ, muốn hút thứ nào anh tự tiện. Chiến lợi phẩm lấy được từ đường 20 đó, Creveny đó.
Dạ xin anh.
Ba Vinh, ngồi chứ. Tôi đưa tay nhận lấy điếu thuốc Raven E, Ba Vinh Ca Thọt, vòng qua phía đầu bàn ngồi ghé băng bên kia đối diện với tôi, nhìn Ba Vinh trong mõm mỉm, hiền từ lạ. Anh Ba, người mặc vuông chữ điền trắng trẻo hồng hào ngồi kế bên Ba Vinh suốt nãy giờ, ngồi tỉnh tuồn, cười nụ, giờ đốt thịt thêm một điếu thuốc lá phì phà, nhìn tôi chậm rãi. À, mới đây, tôi nhận được điện của đồng chí phó chính ủy miền, chỉ thị về việc thu xếp công tác cho anh. Tôi liền can thiệp với đảng ủy khu A xin anh về công tác ở bộ chỉ huy tiền phương. Nghe nói lúc còn ở Sài Gòn anh sắp sửa thi cử nhân luật phải không anh? Dạ. Anh biết nhiều về ngoại ngữ chứ? Dạ thưa anh, chút ít thôi ạ. Tiếng Anh Lê, tiếng Pháp chắc anh giỏi lắm. Dạ, viết được, đọc được, hiểu, nhưng nói thì dở lắm. Vậy là tốt quá rồi. Anh biết tiếng Trung Quốc quan thoại chứ? Cán bộ cũ 9 năm của mình trước kia thường đều có học. Anh có học không? Dạ có. Ý, anh học ở đâu? Ai dạy vậy? Dạ, lúc ở U Minh do mấy anh em Trung Hoa ở phòng Hoa Kiều vụ Nam Bộ đến dạy. Anh Ba nhẹ gật đầu. Tốt, tốt. Vậy từ nay anh sẽ công tác với tôi. Công tác cụ thể thì tôi sẽ bàn sao với anh. Sao, anh có ý kiến gì không? Tôi nhớ lại câu Thiệu cũ trả thuộc lòng. Dạ báo cáo anh. Không, tôi xin sẵn sàng nhận bất cứ công tác nào ở trên giao cho. Tôi sẽ hết sức cố gắng để hoàn thành cái nhiệm vụ. Tốt, hoan nghênh anh lắm. Nhưng anh Tư này. Anh Ba hướng mắt về phía anh Tư tiếp. Anh Tư đây là chủ tịch hội đồng cung cấp trung ương. Ảnh đang thiếu một số cán bộ để ứng phó dạy công tác cấp bách trước mắt. Ảnh có bạn với tôi, muốn mượn anh một thời gian ngắn. Tôi cần mà anh Tư cũng cần, cho nên còn đang lưỡng lự chờ ý kiến của anh. Anh cho biết xem. Ê, dạ báo cáo anh Ba, xin tùy anh Ba và mấy anh định. Anh Ba cười hấp hái mắt với anh Tư. Ê, sao, thế nào anh Tư? Ê, ai biết, tùy anh chứ. Cán bộ của anh có thôn thảo thì anh cho mượn. Tôi có mượn cũng ít lâu trả lại anh mà. Ê, chắc nha. À, chắc chứ, nhưng anh muốn chừng nào trả lại anh? Tôi thì lúc nào cũng cần, nhưng trong chiến dịch sắp tới lại càng cần lắm. Trước ngày nờ, ngày vài ngày được không? Được, tôi sẽ trả anh trước đó 3 ngày. Tôi nhận lãnh anh Vũ Hùng ngay bây giờ được chứ? Anh Ba vừa cười vừa lắc đầu. Được, 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 phục anh. Anh thật là tranh thủ đó triệt để à. Mà này, anh Hùng á, anh ấy còn ốm chưa khỏe hẳn đó. À, không sao, tôi chịu trách nhiệm bồi dưỡng lo lắng cho ảnh. Anh yên trí, đồng ý chứ anh Vũ Hùng? Dạ. Anh Tư đứng dậy đi lại cuối bàn, dở máy điện thoại màu đen lên, quay rè rè. Alo, đồng chí nào đó? Gọi cho tôi đồng chí Cường. Cường hả? Đến đây ngay. Đến chỗ anh Ba đó, đến gặp tôi gấp bây giờ, tôi chờ. Anh Tư gác ống nói, xuống giá, anh Ba quay sang hỏi Ba Vinh. À, anh Ba Vinh, quân khu A mình hình như có một số súng ngắn mới sinh của tiền phương, chưa sử dụng, phải không anh? Ba Vinh trả lời. Dạ, báo cáo anh Ba còn 2 cây bê trăng tuyết. Anh cho người lấy măng đến đây 1 cây, anh cho tôi mượn để cấp cho anh Vũ Hùng đi công tác. Sau chiến dịch tôi sẽ trả hoặc đổi súng khác cũng được, đồng ý chứ? À, dạ báo cáo anh Ba đồng ý à, để tôi dẫn anh Hùng đi lấy. Bà Vinh đứng dậy, anh Ba bảo tôi. À, anh Hùng, đi theo anh Ba Vinh lấy súng đi. Kể từ nay, đảng cấp cho anh khẩu súng ngắn để phòng vệ. Anh Ba Vinh nhớ chỉ anh Hùng cách sử dụng cặn kẽ nghe. Bà Vinh đưa tôi đến một căn nhà khác cách đó hơn 100 thước, lấy một khẩu B-38 và bao da trao cho tôi. Y chỉ tôi cách sử dụng, cách tháo ráp, cách chùi súng, tự tay Bà Vinh gắn bao súng vào thắt lưng cho tôi. Thái độ cử chỉ của Bà Vinh giờ này thật khác xa với nửa giờ trước đây, lúc y đến gặp tôi trong phòng thường trực. Nửa giờ trước tôi còn là chiến sĩ khu A, mà Bà Vinh là cấp chỉ huy, là tham mưu trưởng của khu A về phía đảng, còn là đảng ủy viên của đảng ủy, theo lời anh em cho tôi biết. Trước đây Ba Vinh mang cấp bậc tiểu đoàn trưởng, so với quy chế quân đội miền Bắc, tiểu đoàn trưởng ngang hàng với đại úy. Ở khu A, người mang cấp bậc lớn nhất từ trước tới nay duy chỉ có mỗi một hai cà với cấp bậc thiếu tá từ miền Bắc. Dù chỉ là thiếu tá, nhưng cái sinh hoạt đặc biệt, nửa hoàng đường nửa thần thánh hóa, trong không gian ngự trị của đảng, hai cà được người ta xem ngang như một thứ lãnh tụ bất khả xâm phạm và tôn kính mà mọi người ở khu A có bổn phận phải sợ hãi phục tùng. Những thủ trưởng khác vào hàng đảng ủy viên như Ba Vinh cũng là một thứ lãnh tụ suýt soát với Hai Cà. Cho nên, sống trong cái không khí sinh hoạt đó, Ba Vinh có quyền nhìn những chiến sĩ cán bộ cấp dưới theo kiểu cách của một lãnh tụ. Như vậy, so về cấp bậc chức vụ thì ông tham mưu trưởng khu A với một chiến sĩ đơ dèm cùi bắp như tôi, một sự cách biệt khá xa. Nếu tôi không phải là một cán bộ cũ 9 năm, không được thí nghiệm chậm tiến bộ hoặc chỉ là anh lính mới bước chân vào lần đầu tiên ở đây thì không biết 10 năm, 20 năm sau đã có thể bò đến chưa. Ấy là chưa kể những điều kiện cần thiết phải có như một định ý, một định lý, nào là thành phần cơ bản, đảng viên gương mẫu, vững, lập trường giai cấp vân vân. Bây giờ lại khác. Cái vẻ cả cả khinh khỉnh nhường cho sự vui vẻ thân mật ngang hàng. Có phải Ba Vinh thấy tôi giờ nghiễm nhiên là cán bộ của sở, có súng ngắn như ai, dù là thứ cán bộ lậu không chứng minh thư? Tôi mỉm cười một mình. Bất kỳ ở chế độ xã hội nào, tâm lý con người cũng vẫn giống nhau. Những cái phù phiếm tầm thường vốn như một loài vi khuẩn thích hợp cho tất cả mọi môi trường sống. Thấy Ba Vinh khép nép như một con chuột trước đàn mèo lúc nãy, tôi vốn tò mò càng tò mò hơn. Tôi muốn biết những người đó là ai, nhất là nhân vật anh Ba, từ nay là thủ trưởng trực tiếp của tôi. Tôi chưa kịp hỏi, Ba Vinh đã nói trước. À, anh Hùng nè, anh có biết anh làm việc với ai đó không? Dạ không anh. Cục phó cục tham mưu sở đó, đó là cũng là tư lệnh bộ chỉ huy tiền phương, anh Ba, đó là anh Ba Đình đó. Ba Vinh hạ thấp giọng xuống, ra vẻ quan trọng thầm thì. Thiệu tượng đó, trong kỳ phong quân hàm toàn quân năm 58, ảnh được đảng phong là đại tá. Nhưng mới đây tôi được nghe mấy ảnh bên giờ nói, ảnh được đề bạt lên thiếu tướng rồi. À, nhân vật anh Ba là Ba Đình, là thiếu tướng Ba Đình. Cái tên nghe lạ quá, có lẽ chỉ là một bí danh. Tên thật của ông ta là gì? Chắc Ba Vinh không sao biết được. Dục có biết, đời nào dám thố lộ cho tôi nghe. Tôi mới hỏi tiếp. Còn anh Tư, chủ tịch hội đồng cung cấp trung ương. À, đó là Tư Thắng. Hồi mấy năm về trước ở miền Nam này, ảnh là người thứ hai, đứng sau anh hai chủ tịch xe ngựa lãnh đạo trung ương cục, điều khiển toàn miền Nam. Bây giờ ảnh là cục trưởng cục hậu cần. Ý, cấp bậc anh Tư chắc lớn hơn anh Ba rồi. Ê, chắc vậy. Anh Tư ảnh là ủy viên thường vụ trung ương cục, lãnh đạo cục hậu cần. Cấp bậc quân đội tôi không biết rõ, nhưng anh Ba là thiếu tướng thì anh Tư ít ra cũng cũng tướng. Chị vậy anh? Anh có đọc quyển Đại đoàn chiến thắng chưa? Có anh. Sao anh Ba? Ba nhìn nhướng mắt. Tôi đố anh á, trong số hai anh hai với anh năm ngồi chung một băng với anh đó, ai là thiếu tướng Hoàng Cầm? Tôi ngạc nhiên đến thích thú. Ê, Hoàng Cầm, đại tá Hoàng Cầm, sư đoàn 32, sư đoàn chủ công Điện Biên Phủ. Đúng. Nhưng lên rồi, hồi 60 còn là đại tá, nhưng bây giờ được trung ương đảng phong lên chức thiếu tướng rồi. Hai anh đó, anh đoán thử coi ai? Anh hai ngồi kế bên tôi, phải không anh? Ba Vinh lắc đầu. Ý không, đó là Hai Chân, chính ủy bộ chỉ huy tiền phương. Anh Hai Chân cũng là thiếu tướng. Còn thiếu tướng Hoàng Cầm là anh Năm. Người ngồi phía trong, từ lúc anh tới, ảnh chưa nói câu nào. À vậy, chắc anh Năm Hoàng Cầm cũng ở trong bộ chỉ huy tiền phương. Nhưng anh đừng gọi là anh Năm Hoàng Cầm, không có nên. Cái tên đó là tên cũ lúc còn ở miền Bắc. Mình biết riêng với nhau thôi. Chứ tên ảnh bây giờ là Năm Thạch. Tôi thấy anh được chỉ định làm việc với anh Ba Đình, đằng nào trước sau gì anh cũng biết hết mấy anh đó, nên vui miệng tôi mới nói cho anh nghe. Theo nguyên tắc phòng gian bảo mật kỷ luật đảng đề ra thì tôi không được phép tiết lộ. Vậy anh có biết cũng để bụng nha, chứ đừng có nói cho người khác biết. Kỷ luật đó anh nhớ. Tôi nghĩ bụng, ông hứng lên, ông nói cho tôi nghe, lỡ mồm lỡ miệng, giờ ông đem kỷ luật nghiêng nguyên tắc ra để nhắc tôi, hề vui thật, cũng nhờ ông hứng. Cái kiểu hiểu biết của tôi mới được mở rộng ra thêm, tôi nói để hắn yên lòng. Anh không chắc, không nhắc, thử xem thiên hạ cãi răng tôi có nói không cho biết. Ngay những điều tôi nói anh biết, mấy anh trong bộ chỉ huy tiền phương cũng đâu có nói, chẳng qua trong công tác có liên hệ đến tôi và anh hay cả kể chuyện, như anh Năm Thạch trước giờ tôi có biết mặt mũi ảnh gì đâu. Ba Vinh vỗ vai tôi. Tôi thấy công tác của anh bây giờ hợp khả năng anh hết sức, tương lai của anh sẽ tiến bộ vượt bậc cho coi. Anh biết không, tuy anh Ba ảnh không nói rõ, nhưng anh cũng hiểu cái câu Anh làm việc với tôi có nghĩa là ảnh chọn anh làm bí thư cho ảnh đó.
Xin cảm ơn anh ba. Tôi chỉ sợ rằng tôi chưa xứng đáng để được những sự chiếu cố của đảng. Tôi thấy mình chưa bằng ai, chưa có làm được một thành tích gì.
Khi tôi và Ba Vinh trở lại văn phòng thì mọi người đi đâu hết, chỉ còn lại Tư Thắng đang đứng nói chuyện với một cán bộ khác ở trước sân. Thấy tôi về, Tư Thắng cười, vui vẻ nói ngay.
Chúng tôi chờ anh đây, xin giới thiệu với anh đồng chí Cường, còn đây là đồng chí Vũ Hùng. Đồng chí Vũ Hùng tôi vừa điều định với anh Ba Đình muốn mượn sang để cùng đồng chí Cường lãnh đạo tiểu đoàn 1 dân công A, cánh A.
Cường vui vẻ bắt tay tôi.
Chào anh.
Dạ chào anh. Tư Thắng tiếp.
Đấy, kế hoạch công tác đồng chí Cường đã nắm vững rồi. Hai đồng chí thảo luận, bàn bạc phân công với nhau chấp hành cho tốt. Gặp khó khăn gì thì các đồng chí báo cáo ngay với anh Tám Thanh. Và vấn đề nào liên hệ đến đoàn 30, các đồng chí trực tiếp thảo luận với ban chỉ huy đoàn. Cụ thể có đồng chí Bà Vinh đây, bây giờ tôi cũng có công tác phải đi ngay.
Bắt lấy tay tôi, Tư Thắng nhướng mì.
Ê, đồng chí có ý kiến gì không?
Dạ báo cáo với anh Tư không ạ.
Tốt. Đồng chí chưa được khỏe. Trong công việc mới này cũng không có gì vất vả. Tôi nghĩ là thích hợp đồng chí cố gắng. Thôi tôi đi.
Dạ. Tư Thắng bước đi ra khỏi khu vực cảnh vệ. Có đến nửa tiểu đội súng lóng nhóng đứng ở men đường, có vẻ chờ Tư Thắng đến. Ba Vinh vào văn phòng phía sau nhà hai chiến sĩ. Điện đài vẫn lom khom làm công việc nhận tin tích tích tà tà. Ngoài sân còn lại tôi và Cường. Cường khoanh tay trước ngực, nhịp nhịp đôi chân.
Tối nay tôi sẽ báo cáo lại với anh toàn bộ kế hoạch công tác mà chúng mình đảm nhận. Bây giờ mình đi kiếm cơm ăn cái đã anh.
Tôi hỏi Cường, mình ăn ở đâu đây?
Ở đây Tết họ mới cho mình ăn. Ăn mà không báo trước, không mang theo gạo, họ đòi mình lấy cái gì trả.
Vậy chứ ăn ở đâu bây giờ? Tôi chân ướt chân ráo mới tới thì bị đẩy tính đây với anh. Ngay bây giờ tôi còn chưa biết phải nộp quyết định bản tự kiểm, bản cung cấp quân lương, quân trang cho ai đi nữa.
Ôi, lo gì anh ơi, để đó, sáng mai tôi nộp đằng B hành chánh quản trị tiền phương giùm cho. Còn ăn cơm thì mình về đằng bộ phận mình, về nhà mình ăn chứ. Cơm nước xong còn phải tranh thủ thời gian sang đồi 115 gặp đại đội dâu công binh vừa đến lúc trưa.
Cường đẩy tôi đi vào nhà lấy bồng từ giả Ba Vinh rồi đi trở ra phòng thường trực. Hông tôi nghe nặng là lạ hơn trước đây vì mang thêm khẩu B-38. Từ nay tôi đã trở thành loại cán bộ ru lô rồi. Có lẽ giờ này anh chị em B-195 thấy tôi mang súng ngắn chắc ngạc nhiên lắm. Không ai ngờ tôi tiến bộ nhanh đến như vậy. Người ngạc nhiên nhất chắc là Hai Minh. Anh ta kháng chiến bao năm trời, tập kết ra Bắc trở vào Nam, còn là đảng viên nữa. Ấy thế mà vẫn cứ loại cán trơn với cấp bậc trung đội trưởng. Thực không thể hiểu được, tôi là người trong cuộc cũng không thể hiểu nổi tại sao. Khi lội qua con suối, thay vì quẹo trái, phòng thường trực Cường dẫn tôi rẽ về phía mặt. Đi cặp theo suối, Cường cho tôi biết suối này là suối Vân Yên, Vân Vân, chảy ra sông Mã Đà, gọi là suối Vân Vân, vì hai bên suối toàn mọc cây lội Vân Vân. Cây Vân Vân lá cành cho đến hoa giống hệt như lá sao, cành sao, hoa sao, duy chỉ có vỏ cây không trơn láng như vỏ sao, ngược lại nó dày với những đường nứt xuôi đều đặn như cây xoa đũa. Vừa đi tôi vừa nhìn theo những gốc cây để nhận dạng tìm sự khác biệt đó. Cường thì nghĩ đến công tác của mình, anh ta nói với tôi.
Dân công hỗn tạp lắm anh, kinh nghiệm chiến dịch Bình Giả cho tôi biết lãnh đạo một tiểu đoàn dân công còn khó hơn điều khiển một sư đoàn chính quy. Nhân dân họ quen lề lối sống tự do bừa bãi lượm thụm, ghép họ vào đội ngũ sinh hoạt tập thể, thực hiện nội quy kỷ luật thật là khó hết sức. Nhất là công tác lãnh đạo nội bộ, phiền ơi là phiền. Chẳng những vậy, trong số dân công từ xã đưa lên còn có gián điệp của địch chèn vô, công tác bảo vệ an ninh còn khó biết bao nhiêu.
Tôi thắc mắc hỏi, vậy mình vài ba người sao điều khiển nổi cả tiểu đoàn dân công?
Ê, đâu nhiều chứ, ngoài ban chỉ huy tiểu đoàn của mình ra còn có một trung đội võ trang trợ lực nữa, rồi còn quân y và bộ phận chuyên môn khác. Về mặt tổ chức mình cũng biến chế phân công sắp xếp giống y như đơn vị của quân đội, có khác gì.
Cường cho tôi biết thêm số dân công này là dân công các xã ở Nam Bến Cát, địa phương vận động tập trung đưa về quận rồi về tỉnh Bình Dương. Tỉnh ủy Bình Dương theo lệnh của hội đồng cung cấp trung ương đưa về đây phục vụ cho chiến dịch.
Nhiệm vụ của chúng tôi là trông coi, quản lý và điều khiển công tác chuyển hàng chiến lược từ bờ sông bé đến vào đồng chiên, lập kho, cất giấu vào đó, giao cho bộ phận hậu cần tiền phương. Tại bào đồng chiên được xem như là căn cứ hậu cần tiền phương với hàng mấy chục kho dự trữ, nào gạo, thực phẩm đủ loại như đường muối, khô sữa, trà, đồ hộp, thuốc hút. Ngoài ra còn có cả đạn dược, đạn thì đủ loại từ súng trường Nga, bảo vệ Bá Đỏ, CKC, AK, DK-57, DK-75, Cối-60, Cối-82, Cối-Chiến thuật 120 ly. Và hàng hà loại trung liên, thượng liên, đại liên 12 ly 7, 20 ly, 37 ly phòng không, v.v. Những thực phẩm này sẽ dùng để cung cấp cho các đơn vị tham dự chiến dịch, kể cả dân công. Về chế độ quản lý cũng như cung cấp cho dân công như những đơn vị chiến đấu, sinh hoạt theo nội quy riêng. Bắt đầu vào đợt dân công, mỗi người được cấp một bộ đồ vải ta, một đôi dép sâu, một tấm ni lông nóc, một tấm ni lông choàn. Trước khi đi dân công, địa phương cho biết mọi người phải tự do sắm võng, tấm đắp, nhưng có nhiều người nghèo quá không may sắm được. Do đó người nào không có võng, tấm đắp, hội đồng cung cấp trung ương buộc lòng phải cho họ mượn, thu hồi lại sau khi họ được trả về địa phương. Họ cũng được cấp gạo theo chế độ 30, tức 30 lít mỗi tháng, tiền ăn với khẩu phần 3 đồng một ngày. Họ cũng được lãnh phụ cấp mỗi tháng 25 đồng tiền tiêu vặt, trong khi bộ đội mỗi người được lãnh 40 đồng. Sinh hoạt của họ theo tiểu đội, trên tiểu đội là trung đội, đại đội rồi tiểu đoàn. Mỗi chiều sau bữa cơm phải gom lại từng tiểu đội hội ý, kiểm thảo, báo cáo công tác. Về tổ chức đội ngũ, mỗi tiểu đội có một ban chỉ huy tiểu đội do địa phương chọn lựa, đề cử sẵn từ trước. Thông thường những tiểu đội trưởng đều là những đảng viên hoặc đoàn viên thanh niên do tiểu đội đảng ở ấp chỉ định. Nếu không có đảng viên hay đoàn viên, người ta chọn một quần chúng tốt. Trung đội cũng vậy. Huyện ủy Bến Cát đều chỉ định các cán bộ địa phương lãnh đạo, chỉ huy, riêng ban chỉ huy đại đội, chúng tôi phải chọn một số cán bộ trung đội của hội đồng cung cấp trung ương đưa đến, phối hợp với một số cán bộ của huyện ủy Bến Cát. Ban chỉ huy tiểu đoàn gồm có Cường, tôi và một cán bộ đại diện tỉnh ủy Bình Dương. Tổ chức như vậy, bất kỳ ở cấp nào cũng có cán bộ của địa phương nằm trong ban chỉ huy để dễ kiểm tra lãnh đạo. Nhiệm vụ của dân công trước chiến dịch là làm công vận tải hàng, vận chuyển thực phẩm để cung cấp và dự trữ, phụ giúp các bệnh viện, các bộ phận chuyên môn khác xây dựng căn cứ, đào công sự, giao thông hào, v.v. Trong chiến dịch thì làm nhiệm vụ tiếp tế thực phẩm, đạn dược từ hậu cứ ra miền chiến trường và lượt về phải tải thương binh từ mặt trận về các trạm phẫu thuật dã chiến ở tuyến sau. Số dân công đưa đến khu A lần này còn được chia rải rác giao cho nhiều đơn vị khác để làm một số đông công tác như phụ sửa đường, phá đường cho xe vận tải chạy, phụ giúp cất kho cho hậu cần tiền phương, xây cất thêm nhà cho bệnh viện, thiết lập các hầm chứa thương binh tại các trạm phẫu thuật dã chiến, v.v. Như vậy, theo lời Cường cho tôi biết, Cường và trung đội bảo vệ trong thời gian qua chưa nhận được một bộ phận dân công nào. Hải còn đang chờ đợi. Mãi đến chiều nay, hơn 20 đại đội dân công thuộc xã các vùng Nam Bến Cát, tỉnh ủy Bình Dương mới đưa đến. Xin lỗi, hơn 2 đại đội dân công thuộc các xã vùng Nam Bến Cát, tỉnh ủy Bình Dương mới đưa lên. Họ hiện đang tập trung an dinh hạ trại tại đồi 115. Hội đồng cung cấp trung ương vừa báo cho Cường biết đón tiếp nhận, nhưng chưa kịp đi thì được điện thoại của anh Tư Thắng đến gặp tôi ngay. Ý định của Cường sau khi hai đứa tôi về đến chỗ để ăn cơm là dẫn trung đội bảo vệ và mấy cán bộ khác thiên đô sang đồi 115 tiếp nhận nhân công, làm công tác động viên chính trị và tổ chức đội ngũ lại cho hợp lý. Ăn cơm xong, Cường và tôi khoác bồng lên vai, dẫn đầu đoàn lâu la xuống đò, trở ngược về bên kia bờ sông Mã Đà. Ở đây, có đoạn sông Mã Đà này, người ta gọi là Mã Đà dưới hay Mã Đà sông bé để phân biệt với Mã Đà đầu cầu dây. Bởi cùng là một con sông, nhưng hai nơi cách nhau có đến hơn 40 cây số rừng. Mã Đà ở đây vừa sâu vừa rộng, nước chảy xiết, hai bên bờ toàn là che rừng, cho nên việc bắt cầu không thể thực hiện được. Qua lại bên sông dưới bến có ghe tam bản và dầm để sẵn, muốn sang sông chỉ việc xuống xuồng bơi đi, đến bên kia cột lại cho chắc, thế là đủ. Chúng tôi chưa đến đồi 115 thì trời đã tối om. Đội này trước đây là căn cứ cũ của B-115 thuộc khu A, nên nay dù đơn vị này không còn nữa, nó vẫn mang tên đồi 115. Cường dẫn đầu, lấy đèn pin ra soi đường, những anh em phía sau đi dùng đèn dầu hôi làm bằng chai ancol, chè lá khi còn đồi. Khi còn cách đồi 115 hơn trăm thước, chúng tôi đã nghe những tiếng nói chuyện, tiếng cười giỡn ồn ào như một cái chợ đông buổi sáng. Vừa tách khỏi lộ, rẽ vào con đường mòn thì cả vùng rừng rộng lớn bùng sáng lên như một cảnh đốt lửa trại. Không biết bao nhiêu là bếp lửa cháy cao ngọn, với từng nhóm người già trẻ gái trai đủ cả vây quanh. Bếp thì nấu nước, bếp lại nấu cơm, kẻ chạy lại, người chạy đi, kẻ nằm võng đu đưa. Quang cảnh thật bê bối, vô trật tự, hỗn độn không cùng. Nếp sinh hoạt ở rừng 2 năm qua, tất cả mọi thứ, điều lệnh, nội quy, kỷ luật đã tạo cho tôi thành thói quen. Nó phản ứng rất nhanh mỗi khi đứng trước một sự kiện nào trái ngược với thói quen đó. Tôi đâm ra hồi hộp, lo sợ không cùng, vừa sợ vừa khó chịu, bất mãn. Ăn ở bừa bãi, sinh hoạt theo cái kiểu này, thế nào cũng có ngày bị ăn bom, không làm sao tránh khỏi. Ban đêm, ở rừng rất kỳ ánh sáng, đèn đuốc còn phải có đầu che bao lại, huống hồ bếp lửa nấu ăn, ngoài trời càng tối kỵ, vì ánh sáng lửa là mục tiêu dễ nhìn thấy nhất đối với phi cơ. Ở đây hỗn hợp bừa bãi, thiếu ý thức cảnh giác như vậy, tôi không phản ứng sao được. Dân công quen theo nếp sống bình thường ở đồng bằng, họ đâu hiểu như vậy là vô ý thức. Phản ứng của tôi là phản ứng của Cường. Tôi chưa kịp phát biểu ý kiến mình, Cường đã la to lên. Yêu cầu bà con, anh chị em canh gác máy bay nha. Mỗi bếp phải múc sẵn một thùng nước, nghe tiếng phi cơ phải vụ tắt lửa ngay. Bộ bà con muốn ăn bom sao? Tiếng nói của Cường như vang lên giữa sa mạc, chẳng nghĩa lý gì hết, không gây được một phản ứng nào. Khi chúng tôi hiện ra trước những bếp lửa, đầu tiên là bà con cô bác quay quanh lấy, ngừng nói chuyện, im lặng ngơ ngác đưa mắt nhìn tôi với sự tò mò. Chúng tôi đi, hàng trung đội tất cả đều có súng lại xuất hiện ban đêm. Đi đâu đây? Có việc gì đây? Họ đâu ngờ rằng chúng tôi là những người đến nhận họ, rồi điều khiển chỉ huy họ làm việc cho những ngày sắp tới. Chúng tôi dừng lại. Kế bên đường mòn là hai bếp lửa, giữa đường 5-6 người đàn ông và một chú bé con chừng 13-14 tuổi ngồi bích cả lối đi. Người ở trận, người mặc áo, người mặc quần dài, người thì quần cục, kẻ ngồi chồm hổm, kẻ bó gối, khói thuốc bay ôm lên. Cường lên tiếng. Ê, bà con nấu nướng như vậy, phải có người canh gác máy bay với mức một thùng nước để sẵn. Có máy bay tới là phải dập tắt liền, chứ dễ người như thế này, máy bay nó thấy là liền bom chết hết. Mấy người nhân công nhìn nhau, đoạn nhìn Cường, nhìn chúng tôi không trả lời trả vốn gì cả. Cường tiếp. Ở rừng khác với đồng bằng, ở rừng hãy máy bay thấy lửa là nó quanh tạc liền, bà con mình phải cẩn thận mới được. Cũng không ai nói gì, Cường đổ giọng. Đồng chí cán bộ tỉnh ủy Bình Dương hướng dẫn đoàn dân công này, bà con có biết đồng chí ấy ở chỗ nào chăng? Tôi muốn gặp, bà con nào biết chỉ giùm tôi đi. Anh thanh niên dân công đang cởi trần mặc quần đùi, còn chiếc quần dài đang cột trên cổ, phủ xuống trước ngực, giống như mang yếm ngồi trên bếp lửa. Ngước nhìn Cường, lắc đầu. À, tụi đậu biết, đậu mấy anh là đi dài dài vô trong đó coi. Mọi người tránh ra mở lối, vừa đi tới miệng Cường không ngớt nhắc lại việc đề phòng máy bay tắt lửa. Vào sâu hơn trăm thước, gặp hai cô gái đang ngồi chung trên một chiếc võng, vừa đông đưa vừa học ca nho nhỏ một bài giọng cổ. Cường lại hỏi thăm chỗ của người cán bộ tỉnh ủy Bình Dương. Hai cô gái ngừng ca, ngừng đưa. Một cô đưa tay chỉ căn nhà nát, siêu vẹo, có treo chiếc đèn chai ở phía trong.
À, đó, hình như ông tỉnh ủy, ông đó, đó đó.
Chúng tôi lại đi tới, bước vào căn nhà hoang siêu, về một phía. Ánh sáng chiếc đèn chai cho chúng tôi thấy dưới đất ngổn ngang rác rến, cây mục đủ cả. Một chiếc võng ni lông xanh văng chéo ngang hai bên cây cột. Trên võng một người đàn ông mặc bộ đồ bà ba đen đang ngồi quay lưng ra nói chuyện với ba người đàn ông khác. Ngồi xổm dưới đất hướng mặt về phía chúng tôi. Hình như họ đang bàn vấn đề gì. Thấy chúng tôi, một trong ba người lên tiếng khẽ. Ê, có ai kìa? Một người đàn ông ngồi trên võng vội quay mặt ra, cất tiếng hỏi.
À, phải các đồng chí ở giờ tới đó không?
Phải,
Cường nói. À, chào đồng chí, còn các đồng chí có phải là đồng chí đại diện tỉnh ủy Bình Dương hướng dẫn đoàn dân công ở đây? À, phải, tôi.
Anh ta lật đật tụt xuống võng, ba người đàn ông ngồi dưới đất cũng đứng dậy, lùi về phía sau. Đại diện tỉnh ủy Bình Dương bước tới bắt tay Cường và tôi.
À, chào các đồng chí tới tối quá. Tôi trong từ chiều tới giờ muốn hụt hơi.
Cường không trả lời câu nói mà xả xúc bắp điều anh ta đang khó chịu.
Ê, sao mấy đồng chí không sinh hoạt cho bà con anh em họ biết về việc giữ gìn củi lửa? Đồng chí nhìn ra ngoài xem, nấu ăn bừa bãi, lửa đỏ trời, kiểu này là tự tử tập thể đó.
Đại diện tỉnh Bình Dương tỏ vẻ cau có khó chịu.
Sao lại không? Chẳng những tôi sinh hoạt nhấn mạnh điểm này với các ban chỉ huy đại đội, trung đội mà còn tập hợp toàn bộ phổ biến chung. Họ chưa có bị ăn bom lần nào nên họ chưa sợ. Nhắc hoài nói hoài họ không có nghe, làm sao bây giờ? Ê, làm sao cũng phải làm chứ, tình trạng này không thể kéo dài được.
Quay ra phía sau, Cường truyền lệnh cho ban chỉ huy trung đội bảo vệ.
Các đồng chí phân tán chia trung đội của mình ra, đi giáp hết nhắc nhở, đốc thúc dân công đề phòng việc của lửa đi. Chút nữa tôi sẽ phổ biến công tác cho các đồng chí sau.
Trung đội bảo vệ họp tại phía sau lưng tôi, phân công nhau đi chống lửa.
Bóng tối đi qua, phần thứ 27 đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 28.